55. Quán tự tại Bồ Tát là ai?
Từ trước tới nay, người ta lầm một cái câu là quán tự tại Bồ Tát. Người ta cho rằng đó là cái tên của Đức Quán Thế Âm. Chứ kỳ thật không phải vậy. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết khổ ăn. Có những cái kinh sách trong đạo Phật người ta giải rằng là Bồ Tát Quán Tự Tại, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm á, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái khi mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thực hành và thật sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật Đa thì quán chiếu soi rọi thấy ngũ uẩn giải không, vì vậy mà vượt qua tất cả khổ ác. Người ta giải nghĩa là quán tự tại Bồ Tát là Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ kỳ thật nói vậy không đúng. Quán tự tại Bồ Tát đây là chỉ cho bất cứ người nào ở trong Phật tử này nè, mà các vị tu cái hạnh Bồ Tát, các vị phát tâm tu cái hạnh Bồ Tát, quán tự tại Bồ Tát, một Bồ Tát mà hành thâm cái Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã mà đến cái mức tự tại, gọi là quán tự tại Bồ Tát. Bất cứ một Bồ Tát nào, trong đó xuất gia cũng như tại gia, mà tư duy quán chiếu về Bát Nhã Ba La Mật, đến cái độ hành thâm, đến cái độ tự tại. Tự tại nghĩa là ngồi thiền thì cũng quán, mà đi hành thiền thì cái quán đó cũng không mất. Có lúc nằm thiền mà cái quán đó vẫn cũng còn chánh niệm, chánh quán không mất, gọi đó là hành thâm, gọi đó là quán tự tại. Cái pháp quán nó tự tại cho tới đi, đứng, nằm, ngồi đều không mất cái pháp quán đó. Không phải đợi tới ngồi thiền trước chánh điện pháp quán đó mới có, và khi đi pháp quán đó mất đi, không phải vậy. Vậy chưa gọi là quán tự tại. Mà quán tự tại nghĩa là đi thì ta gọi là hành thiền, ngồi gọi là ngồi thiền, nằm gọi là ngoại thiền, mà không hề mất cái chánh quán đó, ta gọi là quán tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Khi mà một Bồ Tát mà quán chiếu Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán chiếu về cái trí tuệ, bồi dưỡng cái trí tuệ đến cái mức mà thuần thục tự tại, thì thấy được cái tánh chất ngũ uẩn giai không. Do vậy mà vượt qua tất cả khổ, không còn một cái nguyên nhân khổ nào mà làm đau khổ cho một Bồ Tát đó. Đấy, nói như vậy nó mới đúng. Bây giờ đây là đại chúng về, mỗi người là một Bồ Tát. Mà các vị mà hành thâm Bát Nhã Ba Mật Ba La Mật Đa, các vị lấy cái đề tài ngũ uẩn, mà khi nào mà các vị mà soi rọi mà thấy ngũ uẩn giai không, thấy được cái tính chất giai không của ngũ uẩn, thì các vị sẽ không còn khổ nữa đâu. Cho nên ráng nha, ráng tập quán chiếu ngũ uẩn nha. Ngũ uẩn là sắc, sắc là chỉ chung cho tất cả vật chất trên cõi đời này, trong đó có bản thân ta là sắc đấy. Phải quán vậy à. Muốn thực hành tu cái Bát Nhã Ba La Mật là quán ngũ uẩn, cho tới khi nào mà thấy được cái tính chất giai không của ngũ uẩn, gọi đó là Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Quan sát tất cả những cái vật chất trên cõi đời này chẳng khác gì không, nghĩa là nó không có cái tự thể chân thật của nó. Nó do các nhân duyên hòa hợp lại mà nó thành. Cho nên là tuy nó có đó, cho nên chẳng khác gì không. Nên tôi nói ví dụ cái này nói hoài là bình bông này, Đây là sắc đó nè, mà nó chẳng khác gì không. Tại vì sao vậy? Vì mình bông này sự thật, trước khi mình nó có cái bông này, nó đâu có cái gì là cái này đâu. Nó đâu có tự nhiên mà nó có ra cái bông hồng này đâu. Mà cái này là mặt trời, một phần của ánh sáng mặt trời, một phần của không khí, một phần của bụi bặm, một phần của nước, một phần của gió, một phần của sương, một phần của đất, một phần của tro, một phần của phân, và vô số những cái mà mình không bao giờ mình kể hết ra được. Từ những cái chất liệu không hề có hoa hồng mà nó hợp lại, nó duyên khởi, nó hình thành ra hoa hồng. Vì vậy cho nên nhìn bằng trí tuệ, người mà tu trí tuệ ta thấy này, sắc chẳng khác không, từ cái chất liệu không hề có hoa hồng để rồi duyên khởi sinh ra hoa hồng. Vậy thì cái này có mà chẳng khác gì không, từ cái không mà sinh ra cái có này. Nhưng mà cái không này là không phủ nhận cái này là hoàn toàn không có gì. Đạo Phật không có nói vậy, vẫn chấp nhận nó là có. Chỉ có cái điều là phải biết rằng cái có này là không có thực thể riêng biệt, mà do duyên sanh. Mà vì duyên sanh, cái tính chất duyên sanh, cho nên nó như quyển, nó không có trường cửu, nó không có lâu dài. Do vậy mà ta thưởng thức cái hoa hồng này, ta phải đề cao cảnh giác trong trí của ta, đừng rời xa rời cái chân lý, đừng có đam mê, đừng có luyến ái, đừng có muốn bảo thủ và giữ gìn cho nó tồn tại lâu dài, không có được đâu. Vì cái tính chất nó tự không mà sanh ra, có từ có nó sẽ trở ra sanh không. Cho nên cái không đó rồi á, nó vẫn sanh ra cái có khác, chứ không phải là phủ nhận cái hoa hồng này là sắc đầy chẳng khác không, rồi mình coi nó như không có gì hết, coi như không có gì hết rồi, hoặc là tìm cách hủy bỏ nó đi, không cần vậy. Cái không và cái có của người đệ tử Phật nhìn giảng pháp, ta có thể thọ dụng hết. Nhưng mà cái điều cần thiết là không đam mê, không lưu luyến, không bị cho nó, để cho nó nhận chìm, thì chúng ta có quyền sử dụng cái hoa hồng này. Ta có quyền trưng cái hoa hồng này, ta chơi là cũng gọi là đẹp được này. Nhưng mà phải nhớ rằng sắc chẳng khác không. Do vậy cho nên là ta không cần phải bỏ hoa hồng, cứ xài. Tuy nhiên ta biết nó chẳng khác không, nhưng mà không chẳng khác qua cái hoa hồng này. Chứ đừng đi tìm cái không nha. Tôi nói nãy giờ đó là tôi muốn nhắc đại chúng là đừng có bao giờ mình bỏ hết những cái có trên trần gian này, trốn chạy nó, mình để mình gửi gắm tâm hồn mình tìm cái thế giới hư vô đó. Cái đó hoàn toàn là ngoại đạo rồi đó, ngoại đạo rồi đó. Người đệ tử học Phật không hề bỏ các có, bỏ các cái gì có trên trần gian. Bởi vì cái tánh của giảng pháp như nói nãy đó, đều là thanh tịnh bản nhiên. Sắc vẫn là thanh tịnh mà, thanh hơn vị xuất pháp, tất cả đều là cái tính chất của nó đều là thanh tịnh hết. Mình sử dụng sai lầm cho nên cái quan này nó làm mình đau khổ. Chứ nếu mình biết nó là cái tính chất vô thường, từ có, từ cái chất liệu không có hoa mà nó duyên khởi hình thành ra hoa, thế thì bây giờ mình thưởng thức nó, khi nào nó tàn mình cứ mình đem mình dục đi bình thường, đừng có đau khổ. Đó là nói về cái hoa hồng á. Còn nói về con người mình cũng vậy, cũng là một thứ sắc, một thứ vật chất giống như hoa hồng vậy. Nó duyên khởi nó hình thành ra thì ta thọ dụng, ta vẫn sống, ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở, vẫn ngủ, vẫn thở, vẫn sinh hoạt đều. Nhưng mà ta phải hiểu rằng là luôn luôn là nó ở trong cái quá trình sanh lão bệnh bệnh tử, cũng như cái bông hồng này nó ở trong cái quá trình là sanh trụ dị diệt. Cả cái thế giới này nó ở trong cái tiến trình là thành trụ hoại không. Hiểu nó như vậy rồi thì cái người Phật tử nó không có cái đau khổ lặt vặt, cái đời sống nó có cái tự tại. À, cái chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật đó. Đào tạo cho con người có một cái nhận thức bằng trí tuệ để cái cuộc sống cho nó an lành, nó tự tại, nó giải thoát, nó khinh an ở trên cõi đời này. Mà cõi đời này mà không có tự tại, không có khinh an, không có hạnh phúc, không có an lành, đó là tu sai rồi, không phải đệ tử Phật. Chỗ đó là chỗ khó lắm. Có khi nghe đạo 20-30 năm mà không có tư duy cái đó thì chưa phải đệ tử Phật, chưa đi vào cửa đạo được. Cho nên là cái nguyên do mà độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là vượt qua tất cả cái khổ trên cõi đời đó, là do gì? Là do chiếu kiến ngũ uẩn dài dài không. Nếu mà các chúng trong chúng ta mà chưa chiếu kiến ngũ uẩn dài không, mà chúng ta đòi vượt qua tất cả khổ ách, chúng ta đòi thành Phật đó hả? Coi như ngủ mớ ban ngày, không có được cái gì đâu. Chúng ta muốn vượt qua tất cả khổ ách là phải chiếu kiến ngũ uẩn dài dài không mới được. Mà cái người mà chiếu kiến ngũ uẩn và không đó là cái người đó, vì đó là vì Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Mật Đa đó. Hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa bằng cách nào? Bằng cách chiếu kiến ngũ uẩn vậy và không. Vì chiếu kiến ngũ uẩn và không cho nên mới độ nhất thiết khổ khổ ách. À chứ cầu nguyện gì nữa, cầu nguyện gì nữa? Thế mình thấy già ngũ uẩn mà nó gia hữu thì cái gì cũng có trọi trơn. Mà cái gì mà có được thì nó có mất, cái gì thì nó có hợp thì nó có tan, nó có sinh thì nó có diệt. Mà mình cố giữ nó lại, sinh mà mình giữ lại không muốn cho nó diệt, hợp mà mình muốn giữ lại không cho tan, có mà mình không muốn cho nó không, thế là mình đi ngược lại chân lý, không gọi là hành thâm bát Bát Nhã. Mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa là phải chiếu kiến ngũ uẩn dài dài không. Có như vậy mới là độ nhất thiết khổ ách, không còn cái lý do đau khổ nó đến với cái một vị Bồ Tát đó. Trời Phật ơi, cho nên tôi nói cái kinh nó hay vô cùng vô tận. Bây giờ chỉ có cách là nghe rồi phải ráng mà mình hành thôi à, chứ còn là cầu nguyện không là không hề có được rồi. Câu đó ta nói rất rõ ràng, nội đây hình như là ai cũng biết. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài gia không, độ nhất thiết khổ. Bất cứ một Bồ Tát nào, đây là tất cả các vị đều là Bồ Tát hết, bất cứ một vị Bồ Tát nào mà quán chiếu thấy được cái tính chất ngũ uẩn dài gia không cho đến cái lúc mà tự tại. À, tự tại nghĩa là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng thấy được cái tính chất dai không của ngũ uẩn, đó là cái lúc đó gọi là lúc hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Mật Đa. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa là thấy được cái tính chất dai không của ngũ uẩn, và vì thấy được tính chất dai không của ngũ uẩn cho nên độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là vượt qua tất cả khổ ách. Thì chứ bây giờ chúng ta kinh nghiệm thử coi chúng ta khổ là do cái gì? Là do thương, do ghét, do mừng, do giận, do sợ, do tham, hoặc do sân, hoặc là do si, hoặc là do tà kiến, do kiến thủ, do cấm thủ, hoặc là do phẫn hận phú não tật sân vân vân. Đấy. Mà là tại vì sao? Tại vì thấy vạn pháp dài và có. Và có cho nên là nếu mà nó không có như ý là bất bất mãn, nó sinh ra phiền não vô minh đau khổ. Mà đây là thấy được tính chất và không có ngu quẩn rồi thì không còn lý do để sinh ra đau khổ. Kinh Bát Nhã là ta dạy như vậy đó, mọi người đều phải tu như vậy thôi, không có cầu nguyện gì hết. Cho nên cái quán Thế Âm này, phẩm quán Thế Âm tức là làm thế nào mà giữ lại diệu âm, giữ cái âm thanh màu nhiệm của mình, ở lại với mình thì mình sẽ có an lạc, mình sẽ vượt qua tất cả khổ ách. Phẩm Quán Thế Âm tùy hỷ rằng diệu âm tức là Quán Thế Âm, như nói đã giờ đó, diệu âm tức là Quán Thế Âm. Phạm âm hải triều âm thắng biển thế gian âm, thì có tu thường niệm 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 vật sanh nghi Quán Thế Âm tịnh thánh. Có nghĩa là diệu âm Quán Thế Âm, Quán Thế Âm tức là diệu âm, chỉ khác ở cái chỗ diệu âm thì có lúc đi lúc đến, có lúc trở về, còn Quán Thế Âm thì giữ lại không đến không đi. Do vậy cho nên niệm Quán Thế Âm liên tục là cái cách tu ưu việt hơn hết. Cho nên Quán Thế Âm là thánh của sự thanh tịnh. Quán Thế Âm là mình lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình cho thường xuyên, cho liên tục, đừng để nó gián đoạn. Cái cõi ta bà nó đẹp là khi diệu âm đến, mà có ta bà nó không còn đẹp được nữa, trở lại trạng thái cũ xấu xa, là diệu âm trở về nước của diệu âm. Bây giờ đây cái diệu âm này, diệu âm cũng tức là Quán Thế Âm. Mình làm cách nào mình giữ diệu âm, mình có chánh niệm, chánh quán, tư duy, mình giữ diệu âm ở luôn, thì cái cõi ta bà, tức là cõi đất tâm của chúng ta sẽ không bị xấu nhơ trở lại. Thế thì Quán Thế Âm tức là quán cái âm thanh màu nhiệm để giữ liên tục thường xuyên.